Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Hai, ngày 4 tháng 6 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi phóng sự Người Sài Gòn phóng xanh, kế đến là phóng sự Nông dân Đông Bắc, tiếp theo là phóng sự Khám phá lịch sử ngành bưu chính Mỹ, sau đó là bình luận Biển Đông của Canada của nhà báo Trương Văn, và sau cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý vị cùng theo dõi.
Sài Gòn là đô thị có nhiều sông rạch, khác với nhiều địa phương chỉ thả cá vào dịp rằm theo nghi thức phóng sanh. Người Sài Gòn thả cá còn mang ý nghĩa làm giàu thêm cho đời sống kênh rạch. Người ta thả cá tùy theo thời gian rảnh rỗi của mình. Cá được thả ở những khúc sông lớn và phía nhà chùa thì luôn sẵn sàng thực hiện các lễ thức phóng sanh theo yêu cầu. Thượng tọa Thích Thiện Minh chia sẻ với VOA về chuyện phóng sanh này.
Cái sự phóng sanh này muốn đi cái giải những quan gia nghiệp báo cũng như quán thân trái chủ của nhiều đời mình đã gieo tạo từ kiếp trước trong tiền căn cũng như còn bé, những cái gì mình gây tạo trong những nghiệp quả, trong cái sự sát sanh của mình. Ngày hôm nay phóng sanh là để mình bớt đi những cái nghiệp quả của mình đã gieo nên.
Về phía tâm linh, chị Cúc Phương nói rằng phóng sanh là chuyện của tự tâm chứ không nên chạy theo phong trào.
Nói chung là thì cứ mùng 1 ngày rằm thì con cũng hay đi chùa, thì cũng có nhiều khi chùa thì cũng có hay thả cá phóng sanh gì á, mỗi lần phóng sanh gì nói chung là rất, con người nó rất là thoải mái. Nói chung là từ tâm mình ra thôi. Với lại thấy cũng ý nghĩa nữa, với lại thấy nhiều người người ta câu cá mình cũng không có thích. Nên là mình thích phóng sanh, dù mình cứu được bao nhiêu mình cũng là cũng có lớp á, thì làm từ tâm, có lớp thì theo trào lưu. Thấy như trên mạng cứ thấy thả cá thích thì có nhiều người người ta thích thì người ta thả, còn có nhiều người ta thả theo cũng như là người ta thả theo tâm, người ta suy nghĩ đi chùa chiền á, thì người ta nghĩ nhiều thì người ta sẽ thả. Còn những có nhiều người giới trẻ bây giờ cũng có thả nhiều nhưng mà nó theo phong trào.
Anh Phú, người đi cùng chị Phương, nói rằng lúc nào rảnh là anh mua cá để thả vào sông rạch.
Hôm nay cũng có những dịp gì đó, chẳng qua mà em rảnh chứ rồi em thích phóng sanh, em đi mua cá em thả. Thường là mình thả cá chép, cá chơi, có nhiều loại cá mà cá chơi thì nó dễ sống hơn. Cái này mình mua ở dưới ngoài quận 5, mình mua xong mình thả. Thì nói chung là mình cũng trải qua, cũng nhìn qua những người thả nhiều, cái tâm mình cũng thấy thích, mình cũng ham, cho nên đâm cho mình thả cái mình quen, mình cũng thích thả lắm. Mình cầu cho tất cả chúng sanh thoải mái, khỏe mạnh vậy thôi. Thường chứ mình cầu mình cũng vậy à.
Nhiều ý kiến cho rằng chuyện phóng sanh chỉ làm giàu cho những hàng chuyên buôn bán chim cá. Cũng không ít ý kiến là loài sinh vật nào cũng có sự sống nên cần được thả về môi trường tự nhiên. Cá biển miền Trung đã chết tức tưởi vì ô nhiễm nên cá ở sông rạch Sài Gòn cần phải sinh sôi nảy nở để còn là thước đo môi sinh cho đời sống người Sài Gòn. Theo ngôn ngữ nhà Phật, như lời của Thượng tọa Thích Thiện Minh, thả cá như vậy còn là tạo tốt lành cho hôm nay.
Ở trên đời này thì chúng ta có thể gieo nghiệp ở nhiều kiếp trước mà chúng ta không thấy được, và hôm nay chúng ta phải gánh chịu nhiều họa hoạn ở trong cuộc sống. Chính vì đó cũng một trong những cái mà chúng ta gieo nghiệp không lành, phóng sanh cũng là một trong những cái thiện nghiệp để mình thoát đi những cái nghiệp báo trước đây mà mình đã gieo tạo. Thành ra công việc phóng sanh là công việc rất ích lợi cho bản thân trong hiện tại, trong đời này và trong đời sau.
Người thả cá tùy vào túi tiền của mình mà thả ít hay nhiều. Anh Phú nói ở Sài Gòn có những nhóm bạn chuyên thả cá về tự nhiên.
Tụi con làm theo cái điều kiện trong tay của con, thả được bao nhiêu thả, con cứu được bao nhiêu con cứu thôi. Dạ. Nói về mấy cái như là trợ giúp hay là cái gì đó thì cái đó là mình phải có hội.
Gác qua các ý nghĩa tôn giáo thì thả cá còn là câu chuyện của bảo vệ môi trường và sống hòa thuận với thiên nhiên. Chuyện thả cá trở về sông rạch còn giúp dạy dỗ những đứa trẻ trong gia đình biết yêu thương và vị tha với các loài động vật.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự Nông dân Đông Bắc.
Trồng rau sạch, từ cạn ngồng cho đến bắp su, su hào, xà lách, rau muống, cà chua, cà tím và một số loại cây được xếp vào diện cao xạ như mía tím, hoa anh đào để bán Tết. Đó là tất cả những gì mà người nông dân vùng cao Đông Bắc Việt Nam có thể làm được để tồn tại. Bởi thời tiết khắc nghiệt, một ngày có bốn mùa đi qua rõ rệt: buổi sáng mùa xuân, buổi trưa mùa hạ, buổi chiều mùa thu và đêm xuống thì mùa đông hoành hành, lạnh cắt da cắt thịt, có khi xuống dưới 0 độ C. Ngược lại, ban ngày buổi trưa thì nóng cháy lửa. Với thời tiết thất thường như vậy, việc trồng cây hay chăn nuôi đều hết sức khó khăn. Bà Lò Thị Hồ bán rau ở Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Như là dòng khoai thành muống này, sau đó cắt ngọn.
Cho lên giàn.
Sau cho lên giàn. Thu nhập này thì nhà lông vất vả lắm, được ít lắm. Ít thì mỗi ngày thu nhập này chỉ rau này bán 10.000 một cân đến 12.000 một cân. Thì đây vào lễ hội thì mới được cái này, nếu mà ngoài chợ thì để được 8.000 thôi.
Cây rau sạch vùng Đông Bắc tồn tại như một thách thức về chủ quyền lãnh thổ nhiều hơn là sản phẩm nông nghiệp thuần túy. Có thể nói rằng hầu hết đời sống của người dân nơi đây đều khó khăn, nghèo khổ. Những gia đình sống ở thị trấn, không có đất thì dùng các loại hộp, thùng xốp để trồng rau sạch. Người nông dân thì tranh thủ những khoảng ruộng bậc thang nhỏ nhoi để trồng rau sạch. Trồng rau sạch quanh những gốc hoa anh đào gọi là lấy ngắn nuôi dài. Thường thì người nông dân tự chở rau ra thị trấn để bán lẻ, bởi nếu bán giá xỉ, rau sạch sẽ không có chỗ đứng so với giá thành rẻ, hình thức bắt mắt của rau Trung Quốc. Bà Lò Thị Nhung ở Hoàng Đồng, Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Làm vườn, trồng rau để ăn thôi. Làm ruộng chỉ có ba sào thôi, đủ ba số.
Chị Hồ Thị Mính ở Hoàng Đồng, Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Trồng đào xong là trồng ngô, trồng sắn xong là làm ruộng, coi như là cũng chung chung thôi, còn thừa thiếu lại không ấy.
Hầu hết người nông dân vùng Đông Bắc đều không có nhiều ruộng, những thửa ruộng bậc thang manh mún, đầy hoa cức lợn và cỏ dại. Mùa mưa thì ngập nước suốt 3 đến 4 tháng, mùa nắng thì không khốc, hầu như khó có giống cây nào trụ nổi trên loại đất như thế này. Việc trồng một luống cà chua hay một vòng su bắp cải, cải ngồng là một sự cố gắng vượt bậc. Một số người có vốn thì trồng mía tím để bán cho khách du lịch. Suốt một năm dài đằng đẵng, cả một vườn mía chỉ thu hoạch trong thời gian nửa tháng bằng cách bán lẻ trên đường quốc lộ. Mía và hoa anh đào là nguồn thu nhập chủ lực của nông dân nơi đây. Anh Trần Văn Côn ở Na Sầm, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Trồng đào thì được ít thôi, trồng thì không được bao nhiêu. Gà với lại đất nó khó làm. Gà thì về phá, xong mà đất thì đây toàn là nước, trồng thì chết tân nhiều. Trồng được 10 cây thì chết 7-8 cây, chỉ còn 2-3 cây thế thôi.
Chị Lê Thị Hiện, Na Sầm, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Trồng mía ở cái đất này nó là phụ thuộc vào cái đất, không phải chỗ nào nó cũng trồng được. Nhưng mà trồng cây mía một năm trời mới bán được. Đấy, trồng cây mía là rất khó, một năm chăm sóc hàng mấy lần mới được ấy. Xong trồng xong lại có người thì không có chỗ bán này, lại kéo đi chợ, đi khắp Lạng Sơn đi bán, xong lại có người thì lại vác lên bờ đường cao tốc này bán cho người ta. Nào cũng chẳng được bao nhiêu đâu, mỗi cây cũng chỉ được cao nhất là 12.000. Cái nào đẹp to nhất thì 12.000. Còn cây nào sống chỉ được 5-6.000 thế này thôi mà. Nhưng mà trồng cây mía vất vả lắm, không làm dễ thế nào đâu, một năm mới có thu nhập một lần thì làm vất vả sâu siếc rồi các kiểu.
Thời tiết khắc nghiệt, đất đai nhỏ lẻ và hàng hóa nông sản Trung Quốc liên tục đổ bộ qua bởi khoảng cách địa lý quá gần. Lạng Sơn là tỉnh có lượng cửa khẩu Việt Trung nhiều nhất Việt Nam, tất cả như một thử thách và sức ép đối với người nông dân Lạng Sơn và nông dân vùng Đông Bắc.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi phóng sự khám phá lịch sử ngành bưu chính Mỹ.
Những bức thư và các bưu kiện đã từng được các nhân viên bưu chính ở Mỹ giao đến tận tay người nhận như thế nào cách đây hàng thế kỷ? Du khách có thể tìm thấy câu trả lời tại khu bảo tàng lịch sử bưu chính Hoa Kỳ ở Washington DC này. Tất nhiên, khi các phương tiện giao thông chưa phát triển thì những chiếc xe ngựa luôn là lựa chọn hàng đầu để người ta có thể giao thư tín và bưu kiện một cách nhanh nhất. Cùng với cuộc cách mạng công nghiệp thì sau đó xe lửa đã được sử dụng, và đây là phía bên trong một toa xe được sử dụng để chuyên chở thư tín và bưu kiện trước đây. Rồi sau đó là các loại xe hơi và cả máy bay cũng được sử dụng để mọi thứ có thể được chuyển phát nhanh nhất. Ông Mike Anderson, cựu bưu tá từ Louisiana nói:
Tôi vừa mới nghỉ hưu gần đây thôi, vì thế mà tôi thực sự muốn tới đây để được biết rằng ngày xưa các nhân viên bưu chính như tôi đã từng làm việc như thế nào. Đúng là có nhiều câu chuyện thú vị ở đây.
Bà Sally Pace, du khách từ San Jose, California, cho biết:
Tôi thấy nơi này rất đặc biệt. Nó cho chúng ta biết những bức thư và các biểu kiện mà chúng ta nhận được mỗi ngày đã trải qua những công đoạn gì. Sẽ rất tốt cho lũ trẻ nếu chúng tới đây.
Nơi nào có thư tín, bưu kiện thì nơi đó cũng có tiền và tội phạm. Khu bảo tàng này dành riêng một không gian để kể cho du khách về những hiểm nguy mà các nhân viên bưu chính từng phải đối mặt. Ví dụ như đã từng có tên tội phạm tự đóng gói mình trong một vali lớn cùng bình dưỡng khí, đèn pin và súng, rồi nhờ đồng bọn gửi tới bưu cục với dự tính giữa đường vận chuyển sẽ thoát ra ngoài, khống chế bưu tá và cướp toàn bộ số tiền trên chuyến xe đó. Âm mưu này cuối cùng đã bại lộ do các nhân viên bưu chính hầu hết đều được đào tạo bài bản với những thiết bị theo dõi và nghe lén đặc biệt. Ông Don Vito, du khách từ Los Angeles, California, nói:
Tôi tới với bảo tàng này bởi tôi là một nhà sưu tầm tem. Tôi có nhiều hứng thú với tem và các dịch vụ bưu chính nói chung. Tuy đây là một bảo tàng nhỏ, nhưng tôi thấy nó đã kể lại được hầu hết những câu chuyện và những giai đoạn quan trọng của lịch sử ngành bưu chính tại Hoa Kỳ từ xưa tới nay.
Tất nhiên, khu bảo tàng này cũng dành một không gian quan trọng để giới thiệu về các loại tem bưu chính tại Hoa Kỳ. Trong không gian này, du khách có thể tìm hiểu về cách mà người ta thiết kế, vẽ và sản xuất một con tem bưu chính như thế nào. Bên cạnh đó, du khách cũng có thể được chiêm ngưỡng những con tem vô cùng quý giá, như con tem đầu tiên của ngành bưu chính Mỹ, hay những con tem liên quan đến những sự kiện mang tính lịch sử của nước Mỹ và nhân loại. Để tìm hiểu cặn kẽ khu bảo tàng thú vị này, chắc chắn du khách ít nhất cũng phải dành không dưới một ngày khám phá.
Biển Đông của Canada là nhan đề bài bình luận của nhà báo Trương Văn mà chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sau đây.
Phàm đã là người Việt thì câu hỏi Biển Đông của Canada rõ ràng là ngớ ngẩn. Thế nhưng dẫu có bị mắng là thậm ngu thì cũng khó ngậm hột thị. Nếu Biển Đông không phải của Canada thì hà cớ gì Thượng viện Canada lại lên án chuỗi hành động vừa qua của Trung Quốc tại Biển Đông, xác định bản chất chuỗi hành động đó là thù địch và sẽ gây nguy hại cho nỗ lực cải thiện quan hệ giữa Canada và Trung Quốc. Nếu Biển Đông không phải của Canada, thì hà cớ gì Thượng viện Canada lại tranh cãi kịch liệt tới mức dẫu chiếm đa số, song khi biểu quyết thông qua khuyến nghị lên án Trung Quốc, phe tán thành khuyến nghị này tại Thượng viện Canada chỉ có 43 phiếu, phe phản đối kiếm được 28 phiếu. Có tới 6 thượng nghị sĩ vì phân vân giữa cần lên án với cần bảo vệ quyền lợi của Canada tại châu Á, thành ra không bỏ phiếu. Ai cũng biết thị trường Trung Quốc hấp dẫn, hứa hẹn nhiều cơ hội. Kinh tế thương mại của một quốc gia sẽ phát triển nếu giữ được quan hệ tốt đẹp với chính phủ Trung Quốc. Nếu Biển Đông không phải của Canada, hà cớ gì Thượng viện Canada lại dùng khuyến nghị vừa kể chọc cho Trung Quốc nổi điên, nhảy dựng lên, chỉ mặt Thượng viện Canada, cáo buộc Thượng viện của xứ sở này vô trách nhiệm và quấy rối.
Có cả 100 triệu người khẳng định trên Biển Đông của người Việt. Cho dù hết thế hệ này đến thế hệ khác của người Việt đã dùng mồ hôi, nước mắt, thậm chí cả máu thay nhau mình định điều đó, nhưng Biển Đông có phải là của người Việt hay không vẫn cứ phải xem lại. Nếu Biển Đông của người Việt thì tại sao hết thập niên này đến thập niên khác, ngư dân Việt bị rượt, bị đuổi khỏi các ngư trường truyền thống bằng đủ mọi cách, húc cho hư tàu, đâm cho chìm tàu, tịch thu ngư cụ, hải sản, thành quả lao động, bị đâm đá, bị bắn mà chỉ có thể kêu trời. Nếu Biển Đông của người Việt thì tại sao năm 1958 lại có những người Việt soạn trình cho Trung Quốc một công hàm và Trung Quốc dùng công hàm ấy như một bằng chứng chứng minh Việt Nam đã phủ nhận chủ quyền của chính mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Nếu Biển Đông của người Việt thì tại sao năm 1974 Trung Quốc cưỡng chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, trong lúc một bên cố giữ bằng máu thì một bên bảo nhau im lặng? Nếu Biển Đông của người Việt thì tại sao năm 1988, ngay sau khi Trung Quốc vừa giết 64 người lính Việt, vừa cưỡng đoạt xong 7 bãi đá ngầm ở quần đảo Trường Sa, gồm Châu Viên, Chữ Thập, Gaven, Gạc Ma, Tư Nghĩa, Vành Khăn, Subi. Lúc đến thăm quần đảo Trường Sa, nhân dịp kỷ niệm 33 năm ngày truyền thống của quân chủng hải quân, mùng 7 tháng 5 năm 1955, mùng 7 tháng 5 năm 1988, ông Lê Đức Anh, thời điểm ấy là Bộ trưởng Quốc phòng, vẫn khẳng định nhân dân Việt Nam biết ơn sự giúp đỡ to lớn của nhân dân Trung Quốc dù nhất quyết bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, nhưng sẽ nhớ mãi không bao giờ quên tình sâu nghĩa nặng giữa nhân dân hai nước Việt Trung, kiên trì phấn đấu để khôi phục tình hữu nghị giữa hai nước. Nếu Biển Đông của người Việt, chuyện Trung Quốc bồi đắp bảy bãi đá ngầm đã chiếm của Việt Nam thành chuỗi căn cứ quân sự nhằm hiện thực hóa dã tâm mà ai cũng thấy là độc chiếm Biển Đông, thì tại sao đã xây dựng bảo tàng hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa tại Lý Sơn, Quảng Ngãi như một cách trưng bày dấu tích về lịch sử chủ quyền của người Việt trên Biển Đông, lại còn dẫn những lời vàng ý ngọc của ông Lê Đức Anh về ơn nghĩa Trung Quốc và mối tình sâu nặng giữa Việt với Trung?
Nếu Biển Đông của người Việt, tại sao bày tỏ ý chí Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam bị xem là phản động, bị trừng trị một cách nghiêm khắc như một cách răn đe đám đông? Nếu Biển Đông của người Việt thì tại sao ngày 19 tháng trước, tàu Trung Quốc vừa đâm cảnh báo tàu cánh cá mang số hiệu QG90559 của ngư dân Việt Nam để đuổi ra khỏi vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa vì đó là vùng biển thuộc chủ quyền của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa? Ngày 22 tháng trước, có thêm tàu đánh cá mang số hiệu QNA90822 của ngư dân Việt Nam bị tàu Trung Quốc tịch thu toàn bộ ngư cụ, bị người của Trung Quốc phá hủy nhiều thiết bị hỗ trợ hải hành. Mà ngày 1 tháng này, hết Thủ tướng Việt Nam hứa với Ủy viên Quốc vụ Viện kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc rằng sẽ hết sức duy trì sự ổn định và kiểm soát tốt bất đồng ở Biển Đông, tới Ngoại trưởng Việt Nam nhẫn nại đề nghị kiên trì giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hòa bình, thúc đẩy tiến triển trong đàm phán cấp chính phủ để phát triển quan hệ đối tác, hợp tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc. Tại sao chỉ trong vòng 3 tuần sau khi Thủ tướng hứa, Ngoại trưởng đề nghị tàu Trung Quốc tiếp tục tịch thu toàn bộ ngư cụ, hải sản của tàu đánh cá mang số hiệu QG90332, đâm chìm tàu đánh cá mang số hiệu QG90046 của ngư dân Việt Nam mà chính phủ vẫn làm thinh, Quốc hội vẫn không nói tiếng nào? Nếu Biển Đông của người Việt thì tại sao trước nay chỉ có phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam phản đối các lệnh cấm đánh cá ở Biển Đông? Nếu Biển Đông của người Việt thì tại sao những hành động của Trung Quốc cài đặt các thiết bị tác chiến điện tử gây nhiễu sóng, tổ chức thi công cả dưới nước lẫn trên các hòn đảo, bãi đá ngầm ở khu vực Hoàng Sa, Trường Sa, tổ chức du lịch, đua thuyền, rõ ràng là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam mà các phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn chỉ đề nghị Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này?
Thượng viện Canada có 105 thượng nghị sĩ. Ngay sau khi Thượng viện Canada công bố khuyến nghị đã kể, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa đã phát hành một thông cáo xác định Thượng nghị sĩ Ngô Thanh Hải chính là tác nhân gây rối. Ông Hải, 71 tuổi, đã bỏ ra 2 năm để tác động các đồng liêu nhất trí trong việc lên án Trung Quốc hành xử càn rỡ ở Biển Đông. Ông Hải là thượng nghị sĩ duy nhất trong Thượng viện Canada có dây mờ dễ má với Biển Đông vì gốc gác của ông. Tùy khóa, nhưng lúc nào, Quốc hội Việt Nam cũng có hơn 400 đại biểu. Nhiệm kỳ hiện tại có 496 đại biểu. Ngoài câu hỏi ngớ ngẩn, Biển Đông của Canada, xét về tương quan Việt Nam, Biển Đông, đem so những gì ông Hải đã làm ở Thượng viện Canada với hoạt động của Quốc hội Việt Nam trong vài thập niên gần đây, sẽ có thêm một câu hỏi ngớ ngẩn hơn nữa. Quốc hội Việt Nam có người Việt nào không? Nếu Quốc hội Việt Nam có người Việt, tại sao chưa bao giờ Quốc hội Việt Nam phát hành một nghị quyết lên án Trung Quốc càn rỡ ở Biển Đông như Thượng viện Canada? Xét về bản chất, giá trị một nghị quyết của Quốc hội vượt xa hơn hẳn tuyên bố của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao, bởi Quốc hội thể hiện ý chí của cả một dân tộc. Vậy mà ngay cả vào thời điểm sôi bỏng nhất, Trung Quốc đưa giàn khoan HD-981 vào thăm dò, khai thác dầu khí ở khu vực quần đảo Hoàng Sa, Quốc hội Việt Nam vẫn không phát hành nghị quyết nào. Chỉ có ông Nguyễn Sinh Hùng, lúc đó là Chủ tịch Quốc hội, lên án Trung Quốc, lúc phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa 13 hôm 24 tháng 6 năm 2014.
Trần Văn là bút danh của một nhà báo có 28 năm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, cộng tác viên, phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn của một số đài truyền hình, đài phát thanh, nhật báo, tuần báo điện tử tại Việt Nam và Hoa Kỳ. Blog của nhà báo Trần Văn là blog cá nhân, các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp nối chương trình là bài học tiếng Anh thành ngữ Mỹ thông dụng do Hằng Tâm dẫn giải.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 45 của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are a picky eater and wisdom teeth.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là a picky eater và wisdom teeth.
Mike's friend Mark treated him in my land to a very special dinner last week. They went to a French restaurant at the heart of town. Mike had heard about this restaurant before. He knows it is a high-end restaurant where the setting is lovely, the service impeccable, and the food highly rated. He cautioned Mark about the high cost of the dinner, but Mark insisted on inviting them.
Mark, bạn của Mike, mời Mike và Mai Lan đi ăn một bữa ăn đặc biệt tuần trước. Họ đến một tiệm cơm Pháp ở giữa thành phố. Mike đã nghe nói về tiệm này rồi. Anh biết đó là một tiệm lịch sự, có khung cảnh đẹp, tiếp đón rất nồng nhiệt và thực phẩm được đánh giá cao. Mike nhắc Mark là tiệm này đắt lắm, nhưng Mark nhất quyết mời họ.
My land, it was a wonderful dinner we had last night, wasn't it?
Mike nói, My Lan, bữa ăn tối qua tuyệt vời phải không? Positively, I was truly impressed. The table was decorated in such a lovely way. I particularly like the centerpiece, a gorgeous fresh-cut peony in a simple vase. Chắc chắn như vậy, tôi thực sự có ấn tượng đẹp. Bàn ăn trang nhã lắm. Tôi đặc biệt thích bình hoa ở giữa bàn. Một bông hoa thực dược thật tươi đẹp trong một cái bình giản dị.
The whole setting is lovely. The colors are pleasing to the eye. The background music very sweet. I really like the place.
Mike nói, cả khung cảnh thật dễ thương. Màu sắc nhẹ nhàng, hợp mắt. Nhạc đệm êm đềm. Tôi thích chỗ đó lắm. And the food? Oh, so good. The onion soup. Wow, I've never had a better soup. The duck with white beans was extraordinary. I've got to learn how to make it. Và thức ăn, ngon quá. Món súp hành, tôi chưa bao giờ ăn món súp ngon hơn. Món vịt nấu đậu trắng, tuyệt. Tôi phải học nấu món này.
What I had, escargot, chicken with olives, yummy.
Mike nói, tôi ăn ốc bò lò, thịt gà nấu olives, ngon lắm. The desserts, little chocolates looking so pretty, and the ice cream, a beautiful plate, such flavor. Món tráng miệng, những chiếc kẹo sô-cô-la nhỏ trông đẹp mắt, và kem, đĩa tráng miệng thật đẹp, vị thật ngon.
When Mark eats out, he chooses the best place possible. He's a picky eater.
Mike nói, khi Mark ăn cơm tiệm, anh ta chọn tiệm ngon nhất anh tìm được. Anh ta là người kỹ về ăn uống. A picky eater? A picky eater?
Yes, a picky, P-I-C-K-Y, eater, E-A-T-E-R, is selective about food. He doesn't necessarily pick expensive food, but he's not willing to try new food. He prefers food he's comfortable with.
Mike nói, đúng đó. Một picky, P-I-C-K-Y, eater, E-A-T-E-R, là người ăn uống lựa chọn. Không hẳn là anh ta phải chọn thức ăn đắt tiền, nhưng không muốn ăn thử thức ăn mới. Anh ta thích những món quen thuộc. Mark's comfortable with French food? Mark thích thức ăn Pháp à?
Yes, his family lived in France for 2 years when he was young, so he's happy with French cuisine. Well, it's expensive too.
Mike nói, đúng. Gia đình Mark sống ở Pháp 2 năm khi Mark còn nhỏ, nên Mark thích cơm Pháp. Đắt lắm đó. Someday, can we take him to Mikasa to reciprocate? Hôm nào đó, chúng ta đưa anh tới tiệm Mikasa để đáp lại được không?
Well, Mikasa is a Mexican restaurant. We like it there, but I don't know about him. As I said, picky eaters don't like to try new dishes. Maybe we can slowly introduce him to that cuisine.
Mike nói, Mikasa là một tiệm ăn Mỹ Tây Cơ.
chúng ta thích. Nhưng tôi không biết Mark có thích không. Như tôi nói, những người khó ăn không thích thử món mới. Có lẽ ta nên từ từ giới thiệu cho anh thực phẩm đó. Ok, let's make our decision later. But don't forget to invite his girlfriend, Lisa. Ok, mình sẽ quyết định sau. Nhưng đừng quên bạn gái của anh ta, Lisa.
No, we don't. Lisa didn't come with us last time because she had a terrible toothache.
Mike nói, không, mình sẽ không quên. Lisa không đi với chúng ta kỳ trước vì cô bị đau răng lắm. Really? Was it a cavity or gum disease? Thực à, răng sâu hay bệnh về lợi?
No, Mark said she has problems with her wisdom teeth.
Mike nói, không, Mark nói cô ta có vấn đề về wisdom teeth. Wisdom teeth? The molars at the back of your mouth? Wisdom teeth? Răng hàm ở phía sau miệng đó hả?
Right, wisdom. W-I-S-D-O-M. Teeth. T-E-E-T-H. They erupt when we are older, normally at the age 18 to 20. In some cases, even sooner.
Mike nói, đúng, wisdom, W-I-S-D-O-M, teeth, T-E-E-T-H. Nó mọc lên khi ta lớn rồi, thường vào khoảng 18-20 tuổi, có khi sớm hơn. When you're no longer babies, when you're wiser, so they are called wisdom teeth, right? Khi ta không còn là con nít, khi ta khôn lớn hơn, vì vậy gọi là wisdom teeth, răng khôn, đúng không?
I don't know if we are wiser then, but older, yes. And when they erupt, it hurts badly. They are often taken out.
Mike nói, tôi không biết là khi đó ta có khôn ngoan hơn không, nhưng già dặn hơn thì đúng. Và răng khôn mọc thì đau lắm, người ta hay nhổ đi.
That reminds me of Larry. He had all four wisdom teeth removed at the same time. The dentist gave a pretty strong dose of anesthesia to numb his jaws and took out all the wisdom teeth. That sounds pretty painful to me.
Chuyện này làm tôi nhớ tới Larry. Anh ta bị nhổ bốn răng khôn một lần. Nha sĩ cho anh ta một liều thuốc tê khá mạnh để tê hàm và nhổ đi tất cả bốn răng khôn. Nghe đau quá đối với tôi.
Yeah, to me too.
Mike nói, tôi cũng thấy đau đó.
Okay, let me try to prepare some ethnic food next weekend. We're not picky eaters, aren't we? And let's hope we don't have problems with our wisdom teeth, so we can enjoy the food.
Okay, để tôi nấu thử một món lạ tuần tới. Mình không phải là người kén ăn đúng không? Và hy vọng mình không bị đau răng khôn để còn thưởng thức món ăn đó. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. A picky eater nghĩa là người khó ăn, và wisdom teeth nghĩa là răng khôn. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam. Tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.